Chào cộng đoàn, các vị phụ huynh, toàn thể giáo xứ và đặc biệt các em thiếu nhi. Có một câu chuyện phim của anh Hề Sát Lô. Người ta gọi đó là một trong những phim kinh điển của Hollywood. Phim câm năm 1931 mang tựa đề là Ánh Sáng Đô Thị. Câu chuyện Ánh Sáng Đô Thị kể về một chàng sạc lô đấy, với cái mũ quả dưa, với bộ áo xốc xếch, với cái hàm ria mép giống như là cái bàn chải. Ở trong khu vực đó có một cô gái bán hoa. Cô thì bị mù mắt, và chàng trai thì thấy rất thương và tội nghiệp, nên cứ đi ngang qua đó thì dành những cái đồng xu lẻ của mình để mua hoa cho cô gái bán hàng hoa này. Thế thì chỉ mua được một vài bông thôi, nhưng mà muốn để cho cô ta vui thì anh ta bằng mọi cách đi làm mọi việc để kiếm tiền mà có thể mua hoa được. Ví dụ như đến như vậy, cả một cái giỏ hoa có bao nhiêu, hỏi bao nhiêu, 10 đô la, đây 10 đô la đưa luôn, và không cần lấy tiền thối nữa, hơi ga lăng một chút. Có lẽ đó là dấu hiệu của gì rồi? Tình yêu phải không? Gọi là tình yêu. Nhưng mà không phải lúc nào anh ta cũng có tiền. Thế thì anh phải tìm nhiều cách để kiếm tiền lắm. Có lúc anh ta đã phải đi đánh bốc sinh. Mà người gì sạc lô thì mình biết rồi, gầy gò nhỏ thó mà gặp cái đối thủ to thiệt là to. Thôi thì không thắng được lấy giải nhất thì giải nhì cũng vẫn có tiền thưởng. Thế là lại có tiền để đưa cho cô gái. Rồi số phận run rủi, anh gặp được một cái ông triệu phú. Ông này cũng có ý đồ tự vẫn. Ông ta nhảy xuống sông rồi anh cứu ông ta lên được. Thế là ông ta coi anh như một ân nhân. Ông ta chu cấp tiền cho Sắc Lô để có thể tặng cho cô gái một thời gian. Nhưng rồi nhiều cái chuyện khác nữa xảy đến với cô gái. Nào là tiền thuê nhà không trả được, và nhất là đôi mắt mù. Anh liền một lần đó bằng mọi cách để xin ông triệu phú một khoản tiền thiệt lớn, rồi kiếm một căn nhà nho nhỏ cho cô gái đến ở, rồi anh ta đem trả tiền viện phí để cô ta chữa cái con mắt mù của mình. Nhưng rồi xui xẻo một chút, do hiểu lầm, anh bị vô tù một thời gian. Đến lúc Sắc Lô trở về, đi ngang qua cái chỗ cô gái bán hàng hoa trước đây thì không thấy cô ta nữa, mà lúc này thấy một cái cửa hàng cũng là bán hoa nhưng mà rất là sang trọng, với một cô tiểu thư đang bán hàng, có những nhân viên phụ giúp, nên anh chỉ mon men đứng ở ngoài xem mà thôi. Cái cô bán hàng nhìn anh với một cặp mắt khinh bỉ, nhưng rồi lại tội nghiệp nên tặng cho anh một bông hoa. Rồi anh đi, nhưng cô ta lại vừa gọi với theo và đem cho thêm một đồng tiền. Sắc Lô thì ngại ngùng không muốn nhận tiền, và chính cái lúc này khi cô gái nắm vào tay của Sắc Lô thì cô ta nhận ra đó chính là người ân nhân trước đây của mình, người vẫn mua hoa mỗi ngày, người mình vẫn để lòng thương nhớ, vẫn là người đã cho tiền để mình chữa được mắt. Lúc này chạm vào tay, cô mới hỏi: anh đó à? Và Sắc Lô hỏi lại: hóa ra mắt cô nhìn được rồi sao? Đúng, mắt em đã nhìn được rồi. Phim thì kết thúc ở đó, nhưng chúng ta cũng chợt hiểu ra được một trong những ý nghĩa đặc biệt của cuộc tình lãng mạn này. Nó hơi khác với cái tâm trạng của khá nhiều người. Nếu bỗng trước đây người cô gái đó thương thầm nhớ một nhà triệu phú, rồi đến lúc phát hiện đó là một anh chàng nghèo sát ngày xưa, thì người ta có thể bỏ nhau. Nhưng cái ân cái nghĩa đã khiến họ nhận ra nhau và yêu thương nhau. Câu chuyện được gắn với ý nghĩa của các bí tích. Các bí tích, bảy bí tích mà chúng ta học, nó cũng là những dấu hiệu bên ngoài. Những cái dấu hiệu bên ngoài đôi khi nó chỉ rất đơn giản. Bí tích rửa tội là ta thấy đổ nước. Bí tích thánh thể, ta nhìn thấy tấm bánh. Bí tích thêm sức tuần trước Hồng Y mới trao, đó là việc sức dầu với một lời mô thức đọc. hay bí tích giải tội, chúng ta cũng chỉ thấy là một câu đọc, một lời đọc mà thôi. Nhưng mà một cái dấu hiệu nó có thể mang một ý nghĩa sâu xa hơn do người đặt ra dấu hiệu ấy. Bài đọc một ngày hôm nay kể lại câu chuyện của dân Do Thái ngày xưa sau khi đi ra khỏi vùng đất Ai Cập, thì Môi-sen được Chúa giao cho cái bảng giao ước, bảng 10 điều răn. Mà rồi dân Do Thái họ sẽ rất trân trọng với cái bảng 10 điều răn này. Họ đặt trong một cái hòm gọi là hòm bia giao ước, và đi bất cứ nơi nào thì họ cũng khệ đệ khiêng theo, đặt trong một cái chiếc lều tạm. Và đó như một dấu chỉ của Gia-vê vẫn đang ở với dân của người, là dấu chỉ của một Thiên Chúa yêu thương đấng cứu độ họ và vẫn tiếp tục trung thành với lời hứa của Ngài với dân Chúa. Và cái giao ước đó cũng là một lời khẳng định của toàn thể dân rằng chúng tôi là dân con của Ngài và chúng tôi sẽ sống thánh thiện như Ngài mong muốn. Giao ước còn được thể hiện tiếp bằng cái nghi thức rảy máu bò trên tất cả mọi người, như là ý nghĩa thánh hóa mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc 2. Nếu ngày xưa máu bò còn có thể thánh hóa được con người, thì ngày nay máu của Đức Kitô sẽ thánh hóa tất cả dân thánh của Ngài như thế nào. Và trong bài tin mừng, Thánh Bác Cô kể lại cái bữa tiệc ly cuối cùng, khi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra, nói với các môn đệ: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Hãy cầm lấy mà uống, đây là máu giao ước đổ ra cho anh em và mọi người được ơn cứu độ. Thế nên khi ta đến với bí tích thánh thể là chúng ta đang đụng chạm vào một cái dấu chỉ tuyệt vời nhất của tình yêu Thiên Chúa, và dấu chỉ đó được lập đi lập lại một cách thường xuyên mỗi ngày. Trong thánh lễ mà chúng ta tham dự, mỗi một thánh lễ vẫn là tái hiện lại cuộc hiến tế của Đức Kitô trên đồi Can-vê thuở xưa, vẫn là một lần nữa khẳng định tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục tha thứ cho con người và tiếp tục ban ơn thánh hóa con người. Mỗi một thánh lễ mà chúng ta tham dự và thánh thể mà chúng ta đón nhận lại là một cuộc thẩm thấu tình yêu sự sống của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên con Thiên Chúa, trở nên ngày càng giống hơn Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, người anh cả của chúng ta, và qua mình máu của Ngài vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. Trong thánh thể, Chúa vẫn tiếp tục ở với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Khi chúng ta đi chầu thánh thể là chúng ta gặp gỡ Chúa để chia sẻ với Chúa. Khi chúng ta rước lễ là chúng ta đón nhận sự sống của Thiên Chúa vào trong lòng. Và chúng ta vẫn biết rằng mỗi ngày, giờ phút này, ở nhiều nơi trên thế giới, các thánh lễ vẫn đang được cử hành. Thì chúng ta vẫn tiếp tục nhớ đến giao ước tình yêu của Thiên Chúa, đấng vẫn đang thể hiện và tiếp nối thực hiện, hoàn thành cái giao ước của Ngài, cái giao ước biến đổi chúng ta nên con người mới và biến đổi chúng ta trở thành những người xứng đáng hơn. Riêng với các thiếu nhi sắp lãnh bí tích hiệp lễ ngày hôm nay, cha nhỏ đến một câu thôi, cái lời hát mà chúng ta hát trước lúc rước lễ: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Câu đó cũng đã nói lên rằng quả thiệt việc chúng ta rước Chúa là một vinh dự quá lớn lao, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Và cũng chính vì vậy, để chuẩn bị cho việc rước lễ thì cách đây 2 ngày chúng ta đã xưng tội lần đầu. Một phần chúng ta không xứng đáng, nhưng một phần khác chúng ta tin vào tình yêu của Chúa, tin vào lời của Chúa, và cũng vì thế chúng ta sẽ phải tỏ ra sống xứng đáng hơn, như người mang Chúa ở trong mình, để Chúa ở trong chúng ta tiếp tục yêu thương, tiếp tục nói lời chúc phúc, tiếp tục dùng đôi tay của chúng ta để phục vụ con người ngày hôm nay. Đối với các thiếu nhi ngày hôm nay là tuyên thệ bao đồng, nguyên việc chúng con kiên trì sau khi lãnh bí tích thêm sức, theo học suốt 3 năm vừa qua, thì điều đó đã chứng tỏ một thiện chí rất tốt của chúng con. Và việc tuyên thệ của chúng con ngày hôm nay cũng là một biểu trưng, một mẫu gương cho các bạn trẻ trong giáo hội. Vâng, đó là một sự ý thức trách nhiệm trong lời tuyên thệ, tiếp tục đọc và sống lời Chúa, tiếp tục để chiến thắng tất cả những cám dỗ và khuynh hướng xấu mỗi ngày, và tuyên thệ chứng nhân xây dựng giáo hội và xây dựng gia đình. Và với tất cả các thiếu nhi, Tên gọi của chúng ta là Thiếu Nhi Thánh Thể. Thế nên không phải chỉ ngày hôm nay chúng ta mới đến với Thánh Thể mà thôi. Trong bốn cái khẩu hiệu của chúng ta thì việc rước lễ vẫn là công việc của mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta được lớn lên trong anh cả Giê-xu và biết lắng nghe lời của người anh cả để sống mỗi ngày tốt đẹp hơn trong gia đình, trong xã hội và trong giáo hội nữa.